Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả đại chúng, chúng tôi rất là vui khi ngày hôm nay các vị phát tâm thọ Bồ Tát giới. Kính thưa tất cả đại chúng, là năm giới là giới của người Phật tử tại gia, làm nền tảng cho tất cả các giới pháp của người đệ tử Đức Thế Tôn thọ trì. Dẫu cho sau này các vị có thọ Bồ Tát giới như ngày hôm nay đây, giới Bát Quan Trai như ngày hôm nay, hay các vị có phát tâm thọ Bồ Tát giới là 48, 10 giới trọng, 48 giới khinh, hay các vị có phát tâm thọ trì thập thiện giới, tức là 10 giới, hay các vị có phát tâm trở thành tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Tỳ kheo là 250 giới, tỳ kheo ni là 348 giới đi chăng nữa, thì cái giới quan trọng nhất vẫn là năm giới, làm nền tảng. Vì sao nó gọi là nền tảng? Tại vì năm giới này nó là căn bản đạo đức của một con người trong xã hội. Chúng ta trước khi muốn bước lên địa vị của hàng thánh giả thì phải là một con người mẫu mực trong xã hội cái đã. Điều đó đã nói lên được rằng giá trị của con người trong xã hội vẫn là giá trị của đạo đức, vẫn là cái điều thiết yếu và cần thiết để xây dựng mình hạnh phúc, gia đình mình hạnh phúc và mọi người trong xã hội hạnh phúc. Ngày hôm nay chúng ta thọ Bát Quan Trai giới, tức là chúng ta thọ tám giới, thì đề tài của ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về kinh Tám Điều Trai Giới. Kính thưa đại chúng, bài kinh này Đức Thế Tôn nói về các giới pháp mà chúng ta thọ giới của ngày hôm nay đây. Kính thưa đại chúng, tám điều trai giới mà Bát Quan Trai giới mà chúng ta thọ đó, bát là tám đó ha, và trai giới là cái giới thanh tịnh, giữ gìn. Dẫu là chúng ta chỉ thọ có một ngày một đêm thôi, có nghĩa là 24 giờ, chúng ta bắt đầu thọ là vào lúc 10 giờ rưỡi, thì đại chúng phát tâm thọ trì 10 giờ rưỡi sáng ngày hôm nay thì phải cho đến 10 giờ rưỡi sáng của ngày hôm sau ha. Và trong tám giới này tuy là chỉ có một ngày một đêm nhưng mà phước báu vô cùng to lớn. Tại sao nó to lớn như thế? Xin thưa các vị, là đời sống của người Phật tử tại gia đó bị muôn trùng cái sự ràng buộc. Chúng ta bị ràng buộc bởi gia đình, bởi vợ con, bởi công ăn việc làm của mình. Nhưng mình thu xếp được cái sự bận rộn của chính mình để rồi mình câu thúc thân và tâm của mình trong giới pháp, thì đó là điều khó vô cùng. Quý thầy ở chùa thì giữ giới rất là dễ, tu hành rất là dễ, tại vì trong cái môi trường đó là môi trường của tu hành. Còn chúng ta đối diện với đời sống, với bao nhiêu thứ nó bận biểu, cho nên mình không có dễ gì mà có thể phát tâm tu một ngày một đêm. Tuy là một ngày một đêm đó nó ngắn ngủi vô cùng, tuy nhiên không phải là dễ dàng để chúng ta có thể giữ gìn giới pháp một cách trọn vẹn. Nhưng nếu ai mà giữ được tám giới này một ngày một đêm mà trọn vẹn đó, thì phước báu của người đó không thể kể, không thể tả được. Trai giới thứ nhất trong một ngày một đêm, như bậc chân nhân thương tưởng chúng sanh mà không gieo nghiệp sát đối với người, đối với thú vật, đối với côn trùng, không dùng dao gậy để giết hại chúng sanh, góp phần xây dựng thế giới hòa bình, xã hội an vui, hết lòng thực tập giới này một cách thanh tịnh. Giới thứ nhất cũng như là ngũ giới, đó là không sát sanh. Một ngày một đêm chúng ta thương tưởng chúng sanh, đem cái lòng từ bi của mình mà gieo rắc cho chúng sanh, đem cái lòng từ bi đó hướng đến chúng sanh, thương yêu chúng sanh và không giết hại chúng sanh. Chỉ là một ngày một đêm thôi các vị. Kính thưa các vị, là trong đời sống này có những lúc chúng ta phí phạm cả một cái thời gian rất dài, hoặc là chúng ta vui chơi, chúng ta đi lên du thuyền để chúng ta đi 5-7 ngày cả tuần. Tuy nhiên cái nghiệp mà chúng ta sát hại chúng sanh là chỉ có một ngày một đêm thôi. Mình thương yêu chúng sanh, mình nhớ nghĩ đến chúng sanh, thì cái phước báu của một ngày mà chúng ta giữ giới mà tri nhận được, điều này rất là to lớn. Cho nên quý vị cố gắng không giết hại chúng sanh. Và nếu như chúng ta có thể làm được gì để đem lại sự an vui cho chúng sanh, như là phát tâm phóng sanh hả, dạ thì mình làm. Và xin thưa cái sát sanh này đây, xin thưa đại chúng, nếu chúng ta nghĩ rộng ra, rộng lớn hơn, đó là đừng làm cho người ta buồn. Nếu mà ai có thể vì lỡ lời mà làm cho người khác buồn thì chúng ta sám hối. Dạ. Đừng làm cho người khác buồn, đừng chọc cho người khác buồn, đừng tạo cái duyên để cho người khác họ không có cái yêu mến, họ không có tương thích. Và mình phải tạo một cái điều gì đó cho nó hạnh phúc, cho nó an lạc đến với người mà mình tiếp xúc. Thế thì cái yếu tố sát sanh này đây, và cái yếu tố này dựa trên cái lòng thương mà nó có. Cho nên phát khởi cái từ tâm, phát khởi cái lòng thương giữa mình với người để mang lại sự an lạc cho mình và cho người. Đó là yếu tố đầu tiên của cái giới sát sanh. Và cái giới này nó góp phần xây dựng cái thế giới hòa bình, xã hội an vui. Xin thưa đại chúng là chúng ta sinh sống trong một cái môi trường, một cái xã hội mà đứng đầu của thế giới về tất cả những cái vật dục cũng như những phát minh, những phát kiến. Tuy nhiên bao giờ cũng vậy, cái gì mà nó đang nằm trong cái vòng đối đãi đó thì chúng ta cao bao nhiêu thì người khác cũng thù mình bấy nhiêu, cũng ghét mình bấy nhiêu, và cũng tìm đủ mọi cách để hạ bệ cái đất nước mà chúng ta đang sống. Nói như vậy đó có nghĩa là khi nào có cơ hội thì người ta liền lập tức chợt lấy cái cơ hội đó để hành xử một cách bạo lực. Trong một cái xã hội bất an như vậy đó thì tâm thức của con người là cái đầu tiên mà chúng ta hướng đến, cũng như tâm thức của con người là cái đầu tiên mà mình phải gột rửa trước nhất. Không ai là người có thể nhìn thấy được cái tâm, cái ý thức của mình hết, ngoài chính bản thân mình. Vì vậy mà tất cả các luật pháp của nước Mỹ nói riêng và tất cả trên thế giới này nói chung, khi nào con người ta phạm luật đó là nó thể hiện ra bằng hành động, bằng lời nói, bằng việc làm. Chứ còn những cái mà suy nghĩ ở trong đầu thì pháp luật không thể kết tội được. Chính vì cái yếu tố này mà giáo lý của Đức Thế Tôn á, tuyệt vời vô cùng. Đó là nhìn ra được cái yếu tố móng khởi ở trong tâm như là động lực của tất cả những việc làm, những lời nói. Có thể nói rằng cái tâm thức, cái dòng suy nghĩ nó chảy rào rạc ở trong đầu của ta đây là một nguồn năng lượng vô cùng to lớn. Nhờ cái nguồn năng lượng nó chảy rạc rào ở trong tâm thức này mà nó biến hiện ra hành động, nó biến hiện ra lời nói. Chính vì vậy mà cái người tu, cái người học Phật, cái người muốn chuyển hóa là cái việc đầu tiên phải chuyển hóa tâm thức của mình trước. Nếu như mình thương yêu người nào, mình thương yêu ai, mình thương yêu mọi người thì mình không thể nào làm được cái việc ác đối với người ta hết á. Cho nên phải xuất phát từ cái lòng thương. Chúng ta thọ giới một ngày một đêm là xuất phát từ cái lòng thương này, để rồi đem cái tình thương này mà ban rãi đến cho mọi người. Đó là giới thứ nhất. Giới thứ hai, trong một ngày một đêm, giống như là bậc chân nhân, giống như là người đã giác ngộ, giống như là các vị Phật, các vị hiền thánh, đó là chuyển hóa cái lòng tham, từ bỏ sự trộm cắp. Giới thứ hai của bác quan trai đó là một ngày một đêm không có được trộm cắp. Những gì mà người ta không cho thì mình đều không được lấy. Tôn trọng cái quyền sở hữu của người khác. Kính thưa các vị là chúng ta một ngày một đêm này đây đó, mình ráng giữ cái gì mà không phải của mình thì mình không được lấy. Chỉ có vậy thôi là phước báo vô cùng rồi. Và nếu như cái gì mà mình có thể bố thí cúng dường được thì chúng ta nên bố thí cúng dường để tu tạo cái phước lành. Đã bao nhiêu lần chúng ta đã học về cái bố thí ba la mật rồi, phải không? Tài thí như thế nào, pháp thí như thế nào, vô ý thí như thế nào, rồi người thí ra sao, vật thí ra sao, và người nhận cái vật thí kia như thế nào, tất cả mình đã học qua hết rồi. Thế thì kính thưa các vị là bố thí là để diệt cái sân tham. Và trong đời này dường như ai cũng có cái sân tham hết. Chúng ta tham sống, chúng ta sợ chết, Chúng ta tham của, chúng ta tham tiền, tài, danh vọng, địa vị. Bao nhiêu thứ trong đời sống này chúng ta đều tham và gìn giữ cả. Thế thì cái việc tham đó nó dường như là một cái điều mà trở nghịch trên nó con đường tu hành rất lớn. Ai mà buông bỏ bớt, ai mà giảm thiểu bớt cái lòng tham thì người đó đi qua cái thế gian này hết sức nhẹ nhàng. Còn nếu ai còn giữ cái lòng tham, cái lòng tham đây chúng ta có thể nói rộng ra là cái lòng dục, cái khát ái mà mình đã từng nói với nhau. Khát ái, mong muốn để trở thành, mong muốn để chiếm hữu, mong muốn để có được. Ai cũng mong muốn để chiếm hữu, mong muốn có được. Nhưng mà rồi cái có được đó cuối cùng để là gì? Trong đời sống này chúng ta luôn luôn mong muốn để chiếm hữu. Chiếm hữu tri thức, chiếm hữu tiền bạc, chiếm hữu nhà cửa, chiếm hữu vợ chồng, chiếm hữu con cái, chiếm hữu tất cả mọi thứ chúng ta vơ vét và gom góp cho mình. Nhưng vấn đề ở chỗ là rồi cuối cùng của cái sự chiếm hữu đó, anh thỏa mãn cho một đời, anh hả hê cho một cái dòng chảy của thời gian là 70-80 năm đó, rồi cuối cùng được cái gì? Vấn đề ở chỗ đó là chúng ta vẫn không có được cái gì cả. Và thỏa mãn lòng tham thì không bao giờ thỏa mãn được. Đại chúng hãy kinh nghiệm mà xem, cái lòng tham của con người không bao giờ thỏa mãn được. Chỉ có sự biết đủ là thỏa mãn được lòng tham mà thôi. Biết dừng lại là thỏa mãn được cái lòng tham. Biết dừng lại trên cái sự mong muốn, đó là sự thỏa mãn. Còn nếu chúng ta đi tìm cái để mà lấp đầy cái lòng tham thì sẽ không bao giờ lấp đầy được. Một căn nhà đã bay off rồi, sống hạnh phúc, vợ con vẫn chưa đủ. Thực tế nó là như thế. Rồi chúng ta vẫn còn muốn thêm, vẫn còn muốn nữa. Cái yếu tố này, xin thưa đại chúng, là nó bàn bạc trong tất cả tâm thức của con người chúng ta hết. Và chúng ta có một, chúng ta lại có thêm. Một chưa đủ, chúng ta cần phải có thêm. Và cái sự có thêm này đây, chính vì chúng ta nhìn ra bên ngoài, thấy người khác có nên mình muốn có như người. Cái lòng tham của chúng ta nó như vậy đó. Và xin thưa, một ngày một đêm thôi các vị, mình không tham. Mình thấy của người ta là kệ của người ta. Mình thấy của người ta, mình không khởi lên cái lòng mong muốn, không khởi lên cái lòng chiếm đoạt. Và mình thấy những cái người nào mà cần cái sự bố thí cúng dường của mình để cho người ta được hạnh phúc thì mình sẵn sàng làm việc đó. Chỉ có một ngày một đêm thôi làm việc đó mà phước báu vô cùng. Phước này là phước của chư thiên, thưa các vị. Xin thưa đại chúng, là người nào mà thực hành được bát quan trai giới này đây á, thì vượt thoát ra khỏi cái hạng của phàm phu rồi. Cái cõi người chúng ta không có trở lại, mà chúng ta lên tới cõi trời của tam thập tam, tức là cõi trời thứ 33. Cõi trời thứ 33 này, xin thưa đại chúng, là một ngày ở trên đó, đó là bằng 100 năm mà chúng ta sống cái cuộc đời của nhân thế này đây. Cho nên là bây giờ chúng ta có giàu có bao nhiêu đi nữa, đối với lại cái cõi trời tam thập tam cũng chỉ nó là một ngày thôi. Mà các vị thử coi, bây giờ các vị hãy mường tượng ra đi, cái con gì, cái sinh vật gì mà nó chỉ sống ở trong đời của chúng ta đang sống đây mà chỉ có một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ. Ví dụ như là con thiêu thân, nó chỉ có thể sống được một ngày 24 tiếng thôi. Và nó có giàu có, nó có giàu nứt vách gì? Nứt vách đổ tường hả? À, nứt khố đổ vách. À, nó có thể giàu to như thạch sùng, như là vàng bạc, nó xây làm nhà vân vân, thì nó cũng chỉ là tích tắc có một ngày một giờ nó hết, một ngày một đêm nó hết thôi. Thế thì nếu mà giả sử như đời sống của chúng ta đây cũng giàu có như vậy, sống trong nhung lụa gấm vóc, cái nhà của chúng ta được làm bằng vàng đi chẳng hạn, cũng chỉ là tích tắc có 24 giờ thôi là hết, đối với lại cõi trời tam thập tam. Nhưng nếu mà chúng ta giữ cái giới này thanh tịnh á, thì xin thưa chúng ta sanh lên cõi trời của tam thập tam. Và ở cái cõi đó đó, chúng ta sống tới 1000 tuổi của cái cõi trời tam thập tam lận. Thế thì 1000 tuổi ở cõi trời tam thập tam, biết bao nhiêu tuổi của cuộc đời này? Phải vậy không? Có thể là cái trái đất này nó đã tan hoại rồi thì chúng ta vẫn còn sống. Thế thì xin thưa các vị là như thế đó, cái phước báu nó vô cùng to lớn. Và chúng ta ngày hôm nay đang gieo cái phước báu đó, thì các vị biết được rằng không có tài bảo nào ở trong cái nhân gian này, không có tài vật gì mà không có của báu nào ở trong cái nhân gian này nó quý hơn là việc mà chúng ta đang gieo cái việc lành này cả. Nói như vậy đó để các vị tri nhận được rằng chúng ta đang gieo một cái hạt giống rất là tuyệt vời, mà không có gì giữ được thì cái hạt giống của mình đang gieo đúng chỗ, đang gieo trên mảnh ruộng rất là tốt, đầy đủ màu mỡ, phân bón, ánh sáng, nước nôi, và nó sẽ đơm hoa kết trái mai sau này. Chúng ta không lấy của người mà còn thực hành bố thí, chia sẻ với người, tặng cho người để gây nên cái nhân lành trong đời này và mai sau. Chúng ta bỏ cái tâm tham lam, keo kiệt, bụng sỉnh, hết lòng để thực tập cái giới này một cách thanh tịnh. Xuất phát từ cái lòng tham mà con người ta có được cái tính keo kiệt, có cái tính bụng sỉnh. Phải vậy không? Vì cái tính keo kiệt, tham lam, chấp giữ, gìn cho mình, mà cái gì mà mình không xài mình cũng không chịu bỏ đi, mình cũng không dám cho người. Hay là cái mà chúng ta đem đi cho đó là những cái mà đôi khi nó đã rách nát, nó đã cũ mốc, nó đã hư hao, không xài được rồi thì mới cho, còn cái gì xài được thì cứ để đó mà xài. Thế thì kính thưa các vị là tâm nó bổng sẻn, tâm nó nhỏ nhoi như vậy thì làm sao chúng ta có thể đi được ở đâu? Và xin thưa là chúng ta muốn đi được một cách thông dong đó thì mình phải bỏ lại, và trên hai tay của mình không nắm giữ gì cả thì lúc đó mình mới thông dong. Còn nếu chúng ta nắm giữ, chúng ta khệ nệ, chúng ta ôm, chúng ta vác, chúng ta mang, chúng ta không đi xa được, chúng ta không đi tới được cái mảnh đất tốt đẹp. Cho nên xin thưa đại chúng là ở những mảnh đất tốt đẹp á, nó có những cái điều tốt đẹp hơn những cái chúng ta có nơi đây. Nhưng mà nếu chúng ta cầm những cái nhân mà chúng ta đem lên cái mảnh đất tốt đẹp, thật sự nó không có. Những cái nhân xấu không thể nào mọc trên cái mảnh đất kia được. Chính vì lẽ đó mà cần phải buông bỏ. Mà việc buông bỏ này là buông bỏ từ ở phía bên trong. Cái lòng tham phải được diệt mất. Chính vì lẽ đó chúng ta phải nói với nhau là yếu tố bên trong và tự của mình tu vẫn là yếu tố cốt lõi và quan trọng vô cùng to lớn. Yếu tố bên trong nó đã tốt đẹp rồi thì từ đó nó mới có thể phát sinh ra cái yếu tố bên ngoài. Điều thứ ba, trai giới thứ ba đó là một ngày một đêm như là bậc chân nhân, không có ý dâm dục, không vướng vào dục lạc, không mang tính dục mà không thích nhan sắc, tu hạnh thanh cao, hết lòng thực tập cái giới hạnh thanh tịnh. Xin thưa đại chúng, quan trọng ở chỗ đó là cái ý dâm dục. Là người Phật tử tại gia, chúng ta có vợ có chồng, điều đó ai cũng biết cả. Và trong giới pháp mà chúng ta thọ ngũ giới của người Phật tử tại gia, đó là không được tà dâm hay là tà hạnh. Không được tà dâm, không được tà hạnh có nghĩa rằng cho phép chúng ta chánh dâm, có nghĩa là chúng ta được phép dâm dục với chồng mình, với vợ mình, với những người mà có mối quan hệ chính đáng. Đức Phật cho phép làm điều ấy. Nhưng không được tà dâm, có nghĩa là quan hệ với lại những người nào mà không phải chồng, không phải vợ, mà nhân gian gọi là ngoài luồng. Còn ngày hôm nay đây, chúng ta tu hạnh bát quan trai giới là toàn đoạn dâm dục, tức là thực hành cái hạnh của người xuất gia. Tập hạnh của người xuất gia là kể cả vợ và chồng của mình cũng không được dâm dục luôn. Đó là điều cốt lõi căn bản nhất và khác nhất của cái giới Bồ Tát giới với lại giới ngũ giới. Thế thì xin thưa đại chúng, nói như vậy không có phải là tối nay đi về rồi ông nằm trên giường thì bà lôi mền xuống dưới giường mà nằm. Không phải như vậy. Có những Phật tử rất là sensitive, và ngay cả khi nằm với ngủ với chồng mình cũng sợ là phạm giới nữa. Điều đó chúng ta phải nói thẳng để cho người Phật tử có được cái suy nghĩ rất là chân chánh. Và chúng ta giữ giới như thế nào? Xin thưa đại chúng, chúng ta được quyền ngủ với chồng, được quyền ngủ trên cái chiếc giường mà bấy lâu nay mình ngủ đó, chứ không phải là chúng ta đem đi ra chỗ khác để mà tránh xa ông chồng của mình, tan nhà nát cửa hay là không có hạnh phúc. Đó là cái điều căn bản mà giới luật không hướng tới. Chúng ta được ngủ với chồng của mình trên giường nhưng không thực hành cái việc dâm dục, đó là việc căn bản nhất. Và chúng ta ý niệm dâm dục cần phải được dẹp bỏ, cái đó là cái căn bản. Tại vì cái này là hành trạng để vượt thoát sinh tử, vượt thoát lên cái cõi của phàm phu. Cho nên cái ý niệm dâm dục, không có ý dâm dục, không vướng vào các dục lạc, không thỏa mãn cái dục lạc, không tham thích cái nhan sắc. Đi về nhà tối nay, nếu mà vị nào mà hồi hôm qua đang coi dở cái bộ phim của Hàn Quốc, ví dụ thế, thì tối nay dẹp nó qua một bên, phải không? Phải dẹp nó qua một bên, không ham thích khởi lên cái ý nó bi lụy, nó khóc lóc, nó yêu đương, nó ẻo lả, vân vân vân. Những cái ý niệm về thỏa mãn sắc dục, thỏa mãn những cái tư tình, thỏa mãn những cái truyện tiểu thuyết diễm tình chẳng hạn, dẹp nó qua một bên hết, để chúng ta nhiếp tâm niệm Phật, nhiếp tâm tụng kinh bái sám trong ngày hôm nay. Chỉ có 24 giờ thôi các vị, thoáng một cái nó qua. Đời người của chúng ta đây nó mau qua vô cùng. Và chỉ có 24 giờ của mỗi tháng mà quý vị phát tâm để chúng ta thọ đó. Mà nếu làm được như vậy thì hiện đời là bậc trượng phu rồi. Các vị nhớ như thế. Cho nên không có màng đến cái việc dục vọng, không ưa thích cái nhan sắc, tu cái hạnh thanh cao. Đó là yếu tố quan trọng của cái giới này. Giới thứ tư, một ngày một đêm như là bậc chân nhân, không nói vọng ngữ, tâm niệm chân chánh, ngôn ngữ chân thật, không có lời dối gạt, miệng và tâm khớp với nhau, nói gì thì làm nấy, mà làm gì thì nói nấy, hết lòng thực tập cái giới này thanh tịnh. Kính thưa các vị, là nói vọng ngữ là một trong những cái giới mà cũng có thể rất là khó giữ của người Phật tử tại gia. Đứng người này nói chuyện người kia, đến người kia nói chuyện người này. Chuyện có thì nói không, chuyện không thì nói có. Chuyện nhỏ thì xé ra to, chuyện to thì xé ra to nữa. Cho nên tất cả những cái việc làm như thế đó đều là mang cái tính ác khẩu hết. Thân thì chúng ta đã có là trộm cắp rồi, chúng ta có dâm dục rồi, yếu tố về thân. Bây giờ về cái khẩu, về cái miệng, chúng ta tu cái thân này và tu cái miệng, rồi chúng ta tu cái ý của mình. Ý thì cũng không mường tượng đến cái yếu tố của dục vọng, của tham đắm. Bây giờ cái miệng, ngày hôm nay đây làm gì với cái miệng này? Lấy băng keo dán hả? Lấy băng keo dán cái miệng trừ cái lúc ăn uống thôi, còn không là dán cho đến 24 giờ. Nếu mà chồng hỏi con hỏi vì sao thì nói là mới đi nhổ răng hả? Nhưng mà nếu mà nói như vậy là phạm tội vọng ngữ. Thế thì xin thưa các vị, là trong 24 giờ này giữ cái miệng cho được thanh tịnh, không nói lời ác khẩu, không có nói lời ác, không có mắng nhiếc, không có chửi bới người, không có nói lời có nói không, không nói có, không có nói lời đâm thọc, đoàn sóc hai đầu, đứng đầu này nói đầu kia, đứng đầu kia nói đầu nọ. Sự như thế nào thì nói như thế đó, sự việc như thế đó thì nói như thế đó, sự việc như thế này thì nói như thế này, trước sau phải đồng nhất. Các vị giữ được không? Chỉ có ngày đêm đấy mà, phải không? Dễ quá. Rõ ràng là cái giới mà chúng ta đang nói chuyện với nhau đây, nó mang cái tính chất là tâm giới nhiều hơn. Các vị biết là trong cái nhân gian này, và nhất là cái xã hội buôn bán, người ta lường gạt nhau, người ta marketing. Các vị biết yếu tố marketing như vậy hả? Hình như là không xạo thì không làm được marketing, không dối thì không làm được marketing. Tức là đôi khi chúng ta phải quảng cáo, dựa vào cái yếu tố quảng cáo để đưa một sản phẩm, đưa những cái yếu tố mà mình cần đến cho mọi người. Và dường như những cái sản phẩm nào mà marketing rầm rộ từ trên internet, từ trên truyền hình, từ trên báo chí, từ ở sân bay, từ trong email vân vân, tất cả các website vân vân, cái gì mà đập vô mắt người ta nhất á, thì cái đó người ta dường như nó là một cái điều tốt và mọi người thường thấy và người ta sẽ dễ chấp nhận hơn. Trong xã hội ngày hôm nay, cái yếu tố marketing là phần nào làm cho cái đời sống của con người ta, cái vật dục nó đến gần hơn với tâm thức, và người ta cứ đối diện nó hoài, người ta cứ nhìn ngắm nó hoài, thì người ta lại muốn nó mà thôi. Bất cứ cái gì, ví dụ như một cái chiếc phone nó ra, là chúng thấy nó quảng cáo trên TV cũng có, trên online cũng có, và đời sống chúng ta đi đến đâu cũng thấy, ra ngoài sân bay cũng thấy, nó dán cái bảng thật là lớn, nhìn thấy những cái banner thật là bự, đều là quảng cáo về cái đó hết. Thế thì mắt của chúng ta ngày hôm nay chúng ta nhìn cái đó, ngày mai ta nhìn, ngày mốt chúng ta nhìn cái đó, nhìn hoài cái đó rồi mình nghĩ là ồ cái đó rất là tốt, nhưng mà thật sự nó tốt hay không thì chưa biết. Thế thì xin thưa các vị, lời nói của chúng ta cũng vậy. Ngày hôm qua chúng ta nói như vậy, ngày hôm kia chúng ta nói như vậy, và trước giờ chúng ta nói như vậy. Và nếu như chúng ta nói không đúng á, thì chúng ta nghiễm nhiên coi như là cái việc làm đó nó vô tội vô vạ. Thế thì cái người tu của mình trong một ngày một đêm làm sao để chúng ta kiểm soát được cái miệng của mình? Chúng ta nói ra một lời, chúng ta nói ra một câu, chúng ta phải uống lưỡi 7 lần, phải không? Trước khi nói là phải uống lưỡi ha, chứ đừng có ai hỏi là nói liền, phải có để thời gian để chúng ta uống lưỡi 7 lần rồi nói. Và chúng ta nói như vậy đó là để hạn chế cái yếu tố sai lầm từ nơi cái miệng mình phát ra. Các vị nhớ là bây giờ chúng ta đang thọ giới, và ngày hôm nay đây, càng ít nói chừng nào tốt chừng đó, càng im lặng chừng nào tốt chừng đó. Để dành cái thời gian đó, các vị nào có sâu chuỗi tay á, thì cứ niệm Phật đi, phước báo sẽ vô cùng to lớn. Thưa các vị, chúng ta tịnh khẩu một ngày, tịnh khẩu một đêm, nó không chết ai hết á. Những việc chúng ta nói đều là tràn đầy cái sự yêu thương, từ xuất phát từ tấm lòng của mình mà ra. Cho nên ngôn ngữ chân thật, không có lời dối gạt, miệng và tâm khớp với nhau, đó là cái lời nói của những bậc chân nhân trong cuộc đời này mà chúng ta cần phải học hỏi. Giới thứ năm, đó là chỉ trong một ngày một đêm, giống như là bậc chân nhân, chúng ta không uống rượu, không uống bia, không sử dụng ma túy, thuốc lá và các độc tố khác để làm cho tâm mê loạn, loại không bỏ cái chánh niệm, ý không buông lung, tâm hạnh luôn được đoan chánh và hết lòng thực tập cái giới này thanh tịnh. Cái giới này thì đối với các vị tín nữ hả, rất là dễ giữ. Giới không uống rượu. Các vị ở đây có ai uống rượu không? Có ai uống bia không? Không có phải không? Nhưng các bác nam thì chắc đôi chút hả? Dạ, thường xuyên là ở Mỹ này nó có cái rượu gọi là rượu van đó hả? Rượu đỏ đó. Thì kính thưa đại chúng là ngày hôm nay chúng ta tuyệt đối không uống, dẫu một giọt cũng không được thấm vào môi. Để anh chi vậy? Để chúng ta biết và ý thức được rằng cái chất say, cái chất nghiện, cái chất ma túy bao giờ cũng làm cho tâm của con người ta điên đảo, mộng tưởng hết. Và chúng ta tránh được cái giới đó một ngày, tránh được cái việc thực hành đó một ngày, là an lạc nó đến với chúng ta một ngày, để giữ cho cái tâm của mình được trong sáng. Cái giới uống rượu này đây, các vị nói chứ dạ bạch thầy, con thấy cái giới uống rượu này nó chỉ làm say thôi, rồi mình ngủ một giấc đâu có ảnh hưởng gì tới ai đâu mà phải cấm. Nhưng xin thưa các vị là nó gieo vào trong chủng tử của mình cái giống mê muội điên cuồng, cái giống không sáng suốt. Và xin thưa, trong Phật giáo của chúng ta thì rất ưa quan trọng cái yếu tố vô minh. Nếu mà chúng ta không sáng suốt thì không thể nào giác ngộ và giải thoát cuộc đời này được. Cho nên thân và tâm của mình lúc nào cũng phải thư thái, nhẹ nhàng, bình an, lúc nào cũng phải sáng suốt, định tĩnh. Đó là yếu tố căn bản để chúng ta mới có thể vượt thoát ra được cái đời sống đau khổ này và hướng tới cái tiến trình tái sinh tốt đẹp. Đó là yếu tố thứ năm. Yếu tố thứ sáu, đó là trong một ngày một đêm chúng ta không mang trang sức, không sức nước hoa, không có xoa phấn sáp, không ăn mặc đẹp, không ca hát nhảy múa vân vân. Các vị làm được điều này chứ hả? Mà nhất là các bác đến chùa thì ngày hôm nay không có được mang trang sức nè, không có được sức nước hoa. Nếu ngày hôm nay mà lỡ có đi đi đâu? Đám cưới hả? Có ai đi đám cưới ngày hôm nay không? Dạ, thế là lucky day rồi đó. Rất là khó để một người phụ nữ trên xã hội này đi ra ngoài đường mà không trang điểm, đi ra ngoài đường mà không chỉnh chu, chỉnh chu về thân, phải không? Là cái việc đầu tiên. Thật sự chúng ta làm đẹp cho mình để trang nghiêm cái thân này là một điều rất cần thiết. Người ta nhìn mình mà đầu tóc nó bù xù, quần áo nó lộn thộn hả, thì việc đầu tiên là anh không có nghiêm chỉnh được đã. Anh không tôn trọng cái người đối diện. Trên xã hội này và cái xã hội 2500 năm về trước nó hoàn toàn khác nhau về cái quan điểm, về cái quan niệm. Chính vì lẽ đó mà ngày hôm nay cái đẹp về thân á, cái đẹp về cái tướng ở ngoài á, đó là cái đầu tiên để con người ta đến được với cái gì ở bên trong tâm hồn của anh. Cho nên anh phải chỉnh chu, anh phải đàng hoàng, anh phải tương tất trước khi anh gặp ai, trước khi anh nói chuyện với ai. Chứ không thể anh hôi rình mà anh đi nói chuyện với người khác được. Và ngày hôm nay đây, xin thưa đại chúng là chúng ta cố gắng giữ cái giới này. Không phải là chúng ta làm cho mình lượm thượm. Nhưng giữ cái giới này có nghĩa rằng chúng ta đừng có bỏ công, bỏ sức của mình ra để trang sức cho cái thân này nó đẹp. Mà phải biết được rằng cái thân này dẫu cho nó có đẹp đi chăng nữa thì nó cũng là mộng ảo mà thôi. Cái quan mà quan trọng là anh tri nhận được rằng cái thân này nó quý, nó hiếm, nó cần phải được thực hành những giáo pháp để lìa xa cái đau khổ. Cái đó là điều mà mình phải tri nhận. Cho nên sống một cách giản dị, sống một cách đơn thuần, sống một cách không tốn thời gian để chăm chút cho cái thân này, thì đó là cái yếu tố của cái giới thứ sáu. Cái giới thứ bảy đó là một ngày một đêm không nằm trên giường nệm sang trọng đắt tiền, không ngủ nghỉ quá nhiều, sống đơn giản. Chúng tôi đại chúng là không nằm trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa hát sướng, không cố đi xem nghe. Ngày hôm nay nếu mà ai có cái show nào thì không được đi, phải không? Không được đi coi show của David Copperfield nữa ha. Ngày hôm nay nếu mà có show Party By Night nó tới đây thì cũng không được đi luôn. Ví dụ như thế, để chúng ta giữ cho tâm của mình được tĩnh lặng. Đấy. Nếu mà vị nào đã từng ngủ trên cái giường của mình nó cao, nó rộng rồi á, thì cứ việc tiếp tục, không có vấn đề gì trở ngại. Là cái giới này nói như thế này nè. Cái lòng tham đắm của chúng ta đó, nếu như các vị mà trước giờ bình thường chúng ta đã ngủ cái giường đó rồi, thì thật sự ra cái giường đó nó không còn trở nên cái tham đắm nữa đâu, mà nó trở nên một cái chỗ đó chúng ta nghỉ mà thôi. Mình cứ việc tiếp tục nằm trên cái giường đó, chứ không phải trước giờ các vị nằm giường nệm nó rộng rồi bây giờ nghe nói cái này cái tối nay về lấy cái ghế xếp ra nằm, chúng ta lại đau lưng, lại nhức mỏi, sáng mai dậy không được. Đôi khi các vị nằm trên đó rồi sáng mai cái lưng nó lại cong, rồi phải đi bác sĩ nữa. Thế thì kính thưa các vị rằng chúng ta học giới là như thế, để phòng ngừa cái tâm vẫn là cái yếu tố căn bản nhất. Nếu như ngày hôm nay mà có ai đó cúng cho các vị cái tòa trầm hương hả, một cái giường bằng trầm hương, và chúng ta khởi tâm tham đắm và leo lên đó nằm ngủ một giấc, thì rõ ràng rằng chúng ta đang phạm giới. Nhưng cái giường của mình thì các vị được quyền nghỉ ở trên cái giường đó. Và xin thưa là đối với những cái đời sống của ngày xưa của các vị tu hành á, thì người ta rất là giản dị. Vào thời của Đức Thế Tôn đó thì chỉ ngủ ở dưới gốc cây mà thôi. Và ngủ ở dưới gốc cây đó không được quá 3 bữa các vị. Người ta tu kỹ như vậy đó chứ đâu phải như mình. Người ta tu kỹ đến nỗi mà ngủ dưới gốc cây không được quá 3 bữa. Vì nếu mà quá 3 bữa như vậy là sanh cái tâm. Tâm gì? Luyến ái cái gốc cây. Cho nên là để trừ cái tâm luyến ái gốc cây đó mà không được ngủ 3 bữa ngủ tới bữa thứ ba, bữa thứ tư là phải đi tìm một gốc cây khác. Đôi khi cái gốc cây đó nó không có kiến, nó không có những cái côn trùng. Ở trên cây thì nó không có có chim ở trên đó, rồi ở dưới cây thì nó không có kiến, cho nên là đăng, rồi cái gốc cây đó nó che, nó mát rồi này kia. Thế thì nếu mà ngồi ở dưới gốc cây đó hoài thì sanh cái tâm đắm nhiễm nơi cái gốc cây kia. Chính vì lẽ đó mà phải buông bỏ cái gốc cây kia đi. Thế thì đại chúng biết là người ta tu hành kỹ như vậy đó, và người ta kiểm soát cái thân tâm, kiểm soát cái dòng suy tư của mình rất là kỹ. Thế là chúng ta mới biết được rằng tu như vậy mới thành thánh quả. Còn tu như chúng ta tàn tàn, xìu xìu, ẻn ẻn kiểu này không biết chừng nào mới thành. Phải không? Tại vì mình chỉ là hướng ra bên ngoài thôi, mình cứ nói nọ nói kia, nhưng mà mình chưa bao giờ nhìn lại trong tâm của mình, và chưa từng kiểm soát những cái cảm xúc của chính mình nó khởi lên. Việc cuối cùng đó là giới thứ 8. Một ngày một đêm như là bậc chân nhân ăn uống đúng thời. Ăn sâu ngọ là không ăn, tiết chế sự ăn uống để làm nhẹ thân thể. Ăn phi thời, xin thưa đại chúng, là chư tiên tảo thực, Phật ngọ thực, súc sanh ngọ hậu thực, quỷ dạ thực. Bây giờ chúng ta muốn ăn kiểu nào? Chư tiên tảo thực, tức là đối với lại các vị tiên đó thì người ta ăn sáng. Phật ngọ thực, Đức Phật là ăn buổi trưa. Chư thiên tảo thực, Phật ngọ thực, súc sanh ngọ hậu thực. Súc sanh là sau ngọ, ăn bữa sau ngọ. Còn quỷ là dạ thực, tức là quỷ thì ăn buổi đêm. Đấy, chính vì lẽ đó mà nếu như chúng ta mà buổi tối đó mà đói quá thì ăn cái gì mà cái đó không có nhai. Ví dụ cái gì? Sữa, cháo, ví dụ như thế. Nhưng mà đối với lại các vị mà bị bệnh tiểu đường hay là gì đó, không phải ăn thường xuyên, là mỗi lần ăn chút thôi, thì xin thưa cái giới này chúng ta cũng được phép để mà chúng ta nuôi dưỡng cái cơ thể này, vì cái yếu tố không ăn được một lần. Vấn đề ở chỗ là không có tham dục trên sự ăn uống, là chúng nhớ cho ha, không tham dục trong sự ăn uống. Và nếu như chiều nay trước khi đại chúng đi về cần ăn cái gì thì chắc có lẽ là ăn cháo là tốt nhất. Và trong các chùa ở Việt Nam, ngày thọ giới bát quan trai thì buổi chiều cho các vị Phật tử ăn cháo, để sáng ngày mai các vị dậy rồi chúng ta ăn sáng. Anyway, nếu mà ăn bữa sáng là ăn kiểu của chư tiên thì còn đỡ hơn là ăn buổi tối là ăn kiểu của ngạ quỷ. Và đại chúng ở trong chùa cũng như ở nhà mình nhớ cho, ngày xưa đó chúng ta thường thì không được rửa chén quá khuya, không được rửa nồi quá khuya. Là tại vì sao? Khi mà chúng ta rửa chén rửa nồi như vậy nó có ra cái tiếng khua, thì làm cho cái ngạ quỷ nó đói đó, nó đau khổ. Tại vì nó nghe tiếng chén khua, nghe tiếng nồi nó khua. Vì thương cái chúng sanh, cái ngạ quỷ nó nghe cái tiếng khua đó mà nó tìm ăn, mà nó không ăn được, nó đau khổ. Cho nên vì thương nó mà mình không được rửa chén quá khuya. Tức là sau khi mặt trời lặn rồi thì không có rửa chén nữa, không được rửa nồi nữa, phải rửa trước khi mặt trời lặn kia. Đấy, thì mình không phải là mình rửa như vậy là mình làm biến hay là gì hết, mà mình rửa như vậy là vì mình thương cái loài ngạ quỷ, loài đói, nó đang đói, hễ nó nghe như vậy đó là nó rất là bực mình. Cho nên chúng ta tiết chế sự ăn uống. Và khi ăn uống thì như chúng ta đã nói về năm cái ngũ đức á hả, tam đề và ngũ quán. Ngũ quán phải ngũ đức. Tam đề đó là nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện và thệ độ nhất thiết chúng sanh. Một lát nữa các vị ăn cơm đó thì chúng ta cũng cúng quả đường. Cúng quả đường xong rồi chúng ta lại ăn ba cái miếng cơm đầu tiên đó, thì gấp một miếng đầu tiên là chúng ta đọc là nguyện cái gì? Nguyện đoạn nhất thiết ác, tức là nguyện chừa bỏ hết tất cả những cái việc ác. Miếng thứ hai là nguyện tu nhất thiết thiện. Dạ nguyện đoạn nhất thiết ác. À, có cái nghi thức, chúng ta có cái nghi thức. Dạ. Cái thứ hai là nguyện tu nhất thiết thiện. Dạ. Và cái thứ ba là nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Xin thưa đại chúng là ba cái yếu tố này đây á là tam tụ tịnh giới đó. Tam tụ tịnh giới là sao? Tất cả giới pháp của Đức Như Lai đó, nó có ba cái yếu tố động lại của tất cả các giới. Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, cái thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới. Cái thứ nhất á, là phát tâm giữ gìn tất cả các giới đã thọ, tức là nhiếp luật nghi giới, làm cho cái luật nghi của mình nó trở nên là một cái điều vững chắc để mình nương tựa, nhiếp luật nghi giới. Để khi chúng ta giữ gìn trọn vẹn cái giới pháp rồi đó, thì xin thưa đại chúng là nó có công năng. Công năng của giới pháp là gì? Công năng của giới làm cái gì? Nó phòng phi chỉ ác. Phòng phi chỉ ác, phòng có nghĩa là ngừa, phi là cái điều trái. À, có nghĩa là nó phòng ngừa cái điều sai lầm, cái điều trái. Chỉ ác, chỉ là dừng lại, ác là những cái việc ác. Có nghĩa là cái tác dụng của giới pháp á, là nó ngừa những cái việc làm sai quấy, và nó đình chỉ lại những cái việc gì là tội lỗi, là ác. Tác dụng của giới là như thế. Cho nên chúng ta giữ trọn cái giới, có nghĩa là nhiếp luật nghi giới, là làm cho cái việc ác kia nó không xảy ra được, và làm cho những việc ác nào nó đã xảy ra rồi thì nó dừng lại ngay tại đó. Là nhiếp luật nghi giới. Thứ hai là nhiếp thiện pháp giới. Nhiếp thiện pháp giới có nghĩa là làm hết tất cả những việc thiện. Tất cả những việc thiện nào trong cuộc đời này chúng ta đều làm hết, không chừa bỏ bất cứ một việc thiện nào hết. Việc thiện nhỏ chúng ta cũng làm, việc thiện lớn chúng ta cũng làm, và chưa từng từ chối bất cứ một việc thiện nào. Thế thì xin thưa, ba cái yếu tố nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, và nhiêu ích hữu tình giới là cái thứ ba. Nhiêu ích hữu tình giới có nghĩa là đối với chúng hữu tình, chúng sanh á, chúng ta đều làm lợi ích hết. Tức là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh trong cuộc đời này, mà không chừa bỏ bất cứ một người nào. Hễ ai cần là chúng ta sẵn sàng làm lợi ích cho người đó, mà không cần phải đòi hỏi lý do. Mình thì mình làm bất cứ việc gì mình cũng hỏi là làm cái gì, làm cái đó cho ai, làm cái đó cho vì cái gì, làm cái đó để làm gì, vân vân. Chúng ta hỏi lý do. À, cái việc lợi ích của Bồ Tát đó, là nếu mà chúng sanh cần thì mình giúp. Vấn đề là anh cần hay không mà thôi. Nếu anh cần mà ta có thể khả năng giúp được là giúp. Còn không cần ta phải thỏa mãn cái gì, mà ta chỉ đem cái mình để thỏa mãn cho kẻ khác. Nhiêu ích hữu tình giới, làm lợi ích cho tất cả hữu tình. Thế thì kính thưa các vị, nền tảng của giới đó là cái tấm lòng. Nền tảng của giới đó là cái lòng thương yêu. Nếu mà rời bỏ cái lòng thương yêu, mà chúng ta có thể nói một cách đơn giản hơn, đó là cái bồ đề tâm hay là cái từ bi của mình đó. Rời bỏ cái đó rồi thì chúng ta không thể nào tu được trên cái con đường đến Phật hết. Từ bỏ cái từ bi, từ bỏ cái tâm bồ đề thì không thể nào tu đến Phật được hết. Cho nên ngày hôm nay các vị phát tâm thọ trì bát quan trai tám cái giới pháp này, nó là nền tảng, là cửa ngõ để chúng ta bước lên hàng của bậc thánh. Và chúng ta thực tập cái tám giới này đây để thực tập cái hạnh xuất gia. Rồi một mai này có thể là các vị sẽ trở thành một vị tu sĩ, một vị tăng hay là một vị ni, cũng chừng, ai đâu mà biết được. Rồi lúc đó các vị sẽ biết được rằng gánh nặng đè trên đôi vai của mình nó sẽ nhiều đến mức độ như thế nào. Các vị sẽ phải hy sinh cái đời sống cá nhân của mình. Các vị sẽ từ bỏ cha mẹ từ cái thuở còn măng tơ, để rồi bước vô chùa, để rồi sống cuộc đời viễn ly, tức là xa lắm, xa rời. xa rời cái gì? Phụ mẫu bất công cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị ban gia nghiệp đốn nguyên kế tự, miếng ly hương đảng thế phát bẩm sư, nội cần khất niệm chi công, ngoại hằng bất tâm chi đức. Các vị hiểu gì không? Xin thưa các vị, là cái thuở mà mình đi vào chùa đó, nhỏ xíu thế này, thầy bắt phải học thuộc. Học thuộc lúc đó không hiểu gì cả, vẫn phải học thuộc. Phụ mẫu bất cung cam chỉ, tức là cha mẹ mình không có cung phụng ngọt ngon, không có cung phụng cho cha mẹ được cái ngọt ngon nào nữa hết á. Lục thân cố dĩ khí ly, lục thân quyến thuộc của mình, quê hương của mình, dòng họ của mình đó, rời bỏ mà ra đi. Bất năng an quốc trị bang, không thể nào làm cho quốc gia hưng thịnh, xã hội nó an bình giống như là làm vua làm quan gì được nữa hết á. Gia nghiệp đốn quyên kế tự, là gia nghiệp sản nghiệp của cha mẹ, của ông bà, dòng họ của mình không phải là người thừa kế nữa. Miếng ly hương đảng thế phát bẩm sư, rời bỏ cái quê hương làng nước của mình, cạo mái tóc xanh để theo thầy. Phải không? Tức là những cái yếu tố như thế nó làm cho chúng ta rất là rung động. Mà nếu như ngày xưa không học thì bây giờ không có được cái vốn liếng như thế. Và ví dụ ngày xưa chúng ta học là thiên trời địa đất tử cất tồn còn, tử con tôn cháu lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau, ngưu trâu mã ngựa cự cửa nha răng vô chăn khuyển chó, vô chăn khuyển chó hữu có dương dê quy về, tẩu chạy bái lạy quy quỳ, khứ đi lai lại nữ gái nam trai đái đai quan ngũ túc đủ đa nhiều, vân 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 vân. Có nghĩa là tam thiên tự như vậy, chúng ta cứ học là thiên là trời, địa là đất, cử là cất, tồn là còn, tử là con, tôn là cháu, học vậy đó. Mà bây giờ nó mới có vốn mà làm việc, chứ nếu mà lúc đó không học là thua. Cho nên các vị đừng có nói tại sao mà mình học một cách nhồi sọ. Dạ không, chưa tới lúc nó phát huy tác dụng. Cho nên khi chúng ta dạy cho mấy đứa nhỏ đó, mấy đứa nhỏ bỏ cái gì vô nó cũng vô hết á. Việc quan trọng là cho nó học thuộc. Nó thuộc ngày hôm nay để nó làm tư lương cho mai này. Mai này mà nó gặp lại, nó đụng chuyện là tự nhiên ở trong người nó có sẵn trong đó rồi. Cái chất đó nó nằm ở trong rồi, nó không mất được. Còn nếu mà đợi mà lớn tuổi như thế này, học 4 câu, học trầy da tróc dậy, nó chỉ có 5 phút thôi là nó vô đầu nó hết rồi. Cho nên xin thưa đại chúng là giống như một ly nước đầy rồi á, muốn bỏ cái gì thêm vô là phải đổ cái ly nước đó đi. Cái ly nước này sẽ có tác dụng khi mà nó empty, mình mới có thể dùng nó được. Còn nếu cái ly nước này nó đầy rồi là nó vô tác dụng. Tâm thức của chúng ta cũng vậy. Muốn có được một cái gì là tâm thức đó phải rộng rang, tâm thức đó phải là clear, tâm thức đó không chứa những cặn bã, thì lúc đó rồi chúng ta mới có thể chứa bất cứ một cái gì vào ở phía trong được. Còn nếu như tâm của chúng ta hẹp hòi, tâm của chúng ta nghi kỵ, tâm của chúng ta chứa những hận thù đầy dẫy bên trong, thì không thể nào có được cái gì hay hơn mà có thể bỏ vào trong đó được nữa. Chúng ta chỉ có bấy nhiêu thời gian để có thể nói chuyện với nhau trong cái tám giới này. Hy vọng rằng tất cả đại chúng, tuy là không nhiều lắm, có mười mấy hai chục vị thôi, tuy nhiên mười mấy hai chục vị này cũng an ủi vô cùng. Vì sao mà an ủi vô cùng? Thưa các vị, là khi Đức Thế Tôn thành đạo xong rồi đó, cái việc đầu tiên mà Ngài đi là độ năm anh em Kiều Trần Như thôi. Thế thì Đức Thế Tôn kia, một cái người giác ngộ hoàn toàn rộng lớn như thế, vĩ đại như thế, mà cái bài pháp đầu tiên vô cùng thâm hậu trong giáo lý chỉ có giảng cho năm người thôi. Mà các vị ngồi đây mười mấy hai chục người thì Phật thì thật là tuyệt vời vô cùng. Mà nếu mà trong mười mấy hai chục người này thành Phật được một người đó, thì chúng ta ngồi đây sẽ được hưởng lay hết. Cho nên cầu mong chư Phật gia hộ cho tất cả các vị chân cứng đá mềm, để chúng ta vượt ra khỏi tất cả những cái cám dỗ của cuộc sống, và sống một ngày một đêm thật sự là hạnh phúc và an lành trong giáo lý của Đức Như Lai. Kính cảm ơn tất cả đại chúng thật nhiều. Và bây giờ chúng ta hồi hướng Xong rồi các vị xuống dưới để chuẩn bị cơm trưa rồi này kia, rồi 15 phút nữa chúng ta sẽ thọ trai ha. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo. Nhờ đại chúng.